is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2013. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, chúng tôi gửi đến quý vị các bài phóng sự truyền thanh trong phần câu chuyện thời sự như sau. Thông tin tình trạng sức khỏe của cô Phạm Thanh Nghiên đang có biến chứng phức tạp, nhưng không được phép ra khỏi địa phương để chữa trị. Thư ngõ của công dân Nguyễn Hữu Hoàng gửi đại biểu Quốc hội khóa 13 đưa ý kiến về Điều 4 trong Hiến pháp 1992. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày về những động lực và rủi ro phía sau sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc ở Venezuela. Và trong phần cuối của chương trình phát thanh là tạp chí Sức khỏe đời sống do Việt Hà phụ trách. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2013. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Kính Hòa xin kính chào quý vị. Việt Nam sẽ thiết lập một công ty quản lý tài sản nợ trong tháng này. Bộ Chính trị đã chấp nhận kế hoạch này và mọi việc chuẩn bị đã gần hoàn tất. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ và Tài chính Quốc gia, nói như vậy hôm qua. Công ty này sẽ được điều hành bởi Ngân hàng Nhà nước và sẽ phát hành trái phiếu để lấy tiền chi trả cho các hoạt động của mình. Tuy nhiên, ông Nghĩa không cho biết giá trị của trái phiếu là bao nhiêu. Đây được coi là một thông tin tích cực nhằm giúp giải quyết tình trạng nợ xấu quá nhiều đã khiến nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại và đang ở mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Hiện tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam được cho biết ở mức 6% trong tổng số nợ tính đến ngày 28 tháng 2, thấp hơn 8% đưa ra năm ngoái.
Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã chấp thuận một khoản tín dụng cho Việt Nam có tên gọi EMCC1 để giúp cải tổ quản lý kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất. Đây là gói tín dụng đầu tiên thuộc dạng này mà World Bank cung cấp cho Việt Nam. EMCC1 có trị giá 250 triệu đô la để hỗ trợ cải tổ trong 7 lĩnh vực chính sách bao gồm tài chính, chính sách tài khóa, quản lý công, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công, hiệu quả của môi trường kinh doanh và công bằng minh bạch trong môi trường kinh doanh. EMCC sẽ giúp giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô, đổi mới trong quản lý đầu tư, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng là các yếu tố chính trong chương trình này.
Quốc hội Miến Điện ngày hôm qua đã chấp thuận việc thiết lập một ủy ban để xem xét lại bản hiến pháp 2008 của nước này. Đây là một tiến trình được thực hiện nhằm thay đổi bức tranh chính trị tại Miến và cho phép lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh chức tổng thống. Từ lâu nay, Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi, đã lên tiếng chỉ trích bản hiến pháp 2008 là không dân chủ và cho quân đội quá nhiều quyền kiểm soát đối với một tỷ lệ rất lớn trong quốc hội. Đồng thời, loại bà Suu Kyi ra khỏi cuộc đua trở thành tổng thống. Tuy nhiên, các dân biểu thuộc đảng cầm quyền cho biết họ muốn thay đổi các điều trong hiến pháp về chính phủ ở các bang, để cho phép người thiểu số có quyền tự quyết hơn.
Hôm qua, Miến Điện cho biết nước này sẽ bỏ việc sử dụng các giấy phép sử dụng ngoại tệ là đô la tại nước này. Đây là một bước tiến đến bình thường hóa nền kinh tế Miến khi nước này mở cửa với thế giới. Bộ trưởng Tài chính Miến, Win Shen, nói tại Quốc hội rằng các chứng nhận ngoại tệ trị giá hơn 30 triệu đô la sẽ được xóa bỏ. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể khi nào việc này sẽ được tiến hành. Các chứng nhận này được nhà cầm quyền cân phiệt Miến đưa ra vào khoảng 2 thập niên trước nhằm thay thế cho đồng đô la Mỹ. Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao bước đi này của Miến, cho rằng đây là một bước để tự do hóa nền kinh tế.
Trung Quốc hôm qua đưa ra cam kết sẽ giữ vững quốc phòng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ sau khi có tin cho hay Nhật Bản và Mỹ sẽ lên kế hoạch đối phó với cuộc xâm lăng của Trung Quốc vào các đảo đang tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật. Tờ Nikkei của Nhật trích nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay các giới chức Nhật và Mỹ đã có một kế hoạch quân sự phối hợp để lấy lại các đảo biển Hoa Đông trong trường hợp Trung Quốc chiếm. Việc chuẩn bị theo dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa hè này. Đây cũng là kế hoạch đầu tiên được đồng minh của Nhật đưa ra nhắm vào mối đe dọa tấn công vào một khu vực cụ thể của Nhật. Hiện Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư tại biển Hoa Đông. Căng thẳng giữa hai nước tăng cao trong thời gian gần đây khi Trung Quốc liên tục gửi tàu đến vùng nước xung quanh các đảo mà Nhật quản lý. Hồi tháng Giêng, Nhật đã cáo buộc Trung Quốc nhắm radar trên tàu chiến vào tàu của Nhật Bản.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hôm qua đã theo dõi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một mục tiêu giả định của Nam Hàn. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho biết như vậy. Theo KCNA, quân đội Bắc Hàn đã bắn rơi mục tiêu giả định là một tên lửa hành trình. Đây là một trong các hành động gia tăng hoạt động quân sự của Bắc Hàn để đáp trả lại các cuộc tập trận chung giữa Nam Hàn và Mỹ gần đây sau khi Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân vào tháng 2 vừa qua. Hiện vẫn chưa biết liệu Bắc Hàn đã có sở hữu các máy bay không người lái hay chưa. Hãng tin Yonhap của Nam Hàn năm ngoái cho biết Bắc Hàn đã có được máy bay không người lái thời 1970 của Mỹ từ Syria.
Đài Loan vừa thiết lập một đơn vị để tạo một lá chắn mạng toàn diện chống lại các tin tặc để đối phó với mối đe dọa trên Internet từ Trung Quốc. Trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia của Đài Loan, Sai Tak-sen cho biết như vậy hôm qua. Ông này cho biết mối đe dọa trên Internet từ Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Các loại tấn công mạng cũng thay đổi vì các mục tiêu đa dạng, từ bí mật quân sự đến các bí mật về công nghệ cao, kinh doanh, hạ tầng cơ sở. Người đứng đầu cơ quan tình báo Đài Loan cho biết các hacker có khả năng phá hoại các cơ sở hạ tầng của Đài Loan và hoạt động tài chính khi cần. Ông này cáo buộc Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động tấn công mạng vào Đài Loan ở mọi cấp độ và đã khiến Tổng thống Mã Anh Cửu phải quan ngại. Trước đó, các chuyên gia an ninh đã báo cáo với Quốc hội Mỹ về việc Trung Quốc đổ tiền nhiều vào các cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp bí mật tài chính. Tháng trước, một báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant cho biết một đơn vị của Quân đội Nhân dân Trung Quốc đã đánh cắp hàng trăm terabyte từ thông tin ít nhất 141 tổ chức, phần lớn là tại Mỹ. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.
Có ít nhất 12 thành viên chủ chốt trong Liên minh Quốc gia Syria hôm qua tuyên bố sẽ bỏ liên minh này. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi phe nổi dậy bầu thủ tướng đầu tiên của mình. Trong số 12 người này có Phó Chủ tịch Liên minh Sohail Atassi và phát ngôn viên Walid Anbuni. Quyết định này được đưa ra giữa lúc có những bất đồng xung quanh việc bầu ông Ghassan Al-Hitto lên làm thủ tướng của phe đối lập. Ông Hitto được 35 phiếu bầu trong số 50 thành viên của Liên minh. Cuộc bầu cử diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một số thành viên của Liên minh đã phản đối cuộc bầu cử và bước ra ngoài, không tham gia bỏ phiếu. Một thành viên trong số 12 người, ông Lobani cho biết các thành viên của Liên minh không phải được bầu để đại diện cho người Syria. Điều này cũng áp dụng với ông Hitto với 35 phiếu bầu. Ông Lobani nói tiếp, chính phủ này chỉ là quà tặng cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad mà thôi.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm qua cho biết ông rất lạc quan về triển vọng quan hệ song phương giữa Đài Loan và Vatican. Ông nói điều này sau khi trở về nước từ chuyến thăm Vatican. Ông cũng là lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan gặp gỡ giáo hoàng. Ông và một số lãnh đạo các quốc gia đã gặp tân giáo hoàng Francisco tại Vương cung Thánh đường Phaero ở Vatican hôm thứ Ba. Vatican là một trong số 23 nước trên thế giới công nhận Đài Loan là nước độc lập. Trung Quốc từ trước đến nay vẫn phản đối việc công nhận Đài Loan là một nước độc lập ngoài Trung Quốc. Bắc Kinh cũng thúc giục Vatican nhìn nhận chính sách một Trung Quốc của nước này.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2013. Thưa quý vị, nhà tranh đấu dân chủ Phạm Thanh Nghiên bị kêu án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, đã mãn hạn tháng 12 năm 2012 với sức khỏe yếu kém. Từ Hải Phòng, cô Phạm Thanh Nghiên cho Thanh Trúc biết bệnh tình cô đang có biến chứng phức tạp, đáng ngại, nhưng không được phép ra khỏi địa phương, thậm chí không được ra khỏi phường đang cư trú. Dù đã hai lần nộp đơn bày tỏ ý muốn vào Sài Gòn để tìm kiếm phương cách chữa trị tốt hơn.
theo những lần phải gặp họ nói đó, là vì tôi rất là hay vi phạm cái luật quản chế của họ, cho nên là không cứ vì 3 năm họ vẫn có quyền để gia hạn cái án quản chế, tức là cầm tù tại gia đối với tôi thời gian dài hơn 3 năm.
Thưa cô Phạm Thanh Nghiên, cô đã làm những gì mà họ lại nói như vậy?
Ai mà ở Việt Nam, đặc biệt là những người mà đi tù thì giống như tôi đó, là những người mà hoạt động đấu tranh nhân quyền dân chủ cho Việt Nam, thì cũng đều biết rằng là thường là ngoài cái án phạt giam ra đó, thì chúng tôi còn phải chịu cái án quản chế. Và cái án quản chế này như trường hợp của tôi và rất nhiều anh em khác đó, chúng tôi chỉ được xét đi lại trong cái phạm vi của phường thôi. Trước kia thì một số người cũng lầm tưởng là địa phương ở đây là cái phạm vi của thành phố, nhưng không phải, thực ra chỉ là phường thôi. Mà ở phường ở Việt Nam, đặc biệt là cái thành phố Hải Phòng đó, thì nó rất là hẹp. Thì theo như cái quy định của họ đó, nếu như chúng tôi là muốn ra khỏi cái địa phận của phường thì là phải xin phép phường và phường đồng ý, và muốn ra khỏi quận thì cũng phải được trưởng công an quận đồng ý, và nếu như muốn đi khỏi thành phố thì phải được ông giám đốc công an của thành phố đồng ý, tức là mình phải làm đơn từ đó, thì họ duyệt cho mình thì mình phải đi. Thế thì tôi luôn luôn bị họ cho rằng, họ kết luận rằng là tôi luôn luôn vi phạm, bởi vì là thứ nhất mà tôi chưa bao giờ công nhận cái bản án dành cho tôi cả, cho nên đương nhiên cái án quản chế 3 năm thì tôi cũng không bao giờ chấp thuận cả, bởi vì đó là những cái án kỷ luật rất là vô lý. Tôi cũng có những cái nhu cầu để đi lại, chưa cần nói đến cái việc mà tôi có thể phải ra ngoài thành phố có với những nhu cầu chính đáng. Nhiều lần họ canh gác, họ phát nhiễu này kia, và trong đó có một lần là tôi cũng đã bị họ phạt. Thì hôm đó là ngày giỗ của mẹ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thì tôi cũng có tới thắp hương cho bà cụ theo lời mời của cô Nga là vợ của chú Nghĩa đó. Thì tôi vừa mới vào thắp hương thì là công an đã ập vào và họ đưa tôi tới mấy trụ sở, và sau đó họ phạt 1,5 triệu đồng và họ thẩm vấn tôi suốt mấy giờ đồng hồ.
Trở lại sức khỏe của cô hiện tại, cô có thể cho biết chính xác cô đang bị đau bệnh gì?
Tức là cái bệnh về đau đầu đó. Trước khi đi tù thì tôi cũng đã có đi thăm khám, tuy nhiên thì tôi đang uống thuốc dở thì tôi bị bắt đó, cho nên là tôi cũng chưa chữa trị được. Đến bây giờ thì khi tôi về tôi cũng có đi khám, nhưng mà khi mà tôi khám ở thành phố Hải Phòng đó thì họ nói rằng là tôi chỉ bị gặp một số vấn đề về tim họng thôi, cũng không tìm ra nguyên nhân bị đau đầu, và họ cũng không giải thích được vì sao tôi luôn luôn bị sốt nhẹ. Việc tôi bị sốt nhẹ đã kéo dài gần 2 năm nay rồi, tức là 1 năm rưỡi ở trong tù, và tính đến bây giờ là 6 tháng. Và tôi đặc biệt là gặp một số vấn đề khá nghiêm trọng về mắt. Bác sĩ ở Hải Phòng họ kết luận ngoài cái bệnh cận thị và loạn thị thì họ tìm ra những cái bệnh mới, tức là họ cho rằng tôi bị thoái hóa biểu mô sắc tố, bị phù địa thị, và họ cho thuốc. Nhưng tuy nhiên tôi uống thuốc thì không khỏi, và sau đó thì đi đến Hà Nội và một người bác sĩ giáo sư họ rất là có uy tín nói rằng là tôi bị gai thị bạc màu phía thái dương và mỏi điều tiết. Tuy nhiên thì tôi uống thuốc của bà thì khoảng 2 tháng sau tôi lại bị đau lại, và quả thật khi tôi đang nói với quý vị đây thì mắt tôi cũng đang rất là nhức mỏi, và tôi gặp một số các vấn đề khác về cổ họng cũng như là vai gáy, về dạ dày. Nói chung là đặc biệt là những cơn sốt nhẹ hàng ngày, tôi rất là lo lắng và cũng không biết mình bị bệnh gì, bởi vì bác sĩ ở Hải Phòng và Hà Nội họ không giải thích cho tôi kỹ vì sao tôi có những cái hiện tượng như vậy. Cho nên là tôi đã muốn vào Sài Gòn, thì tôi cho rằng ở đó cái phương tiện kỹ thuật về y tế thì họ tốt hơn đó, cho nên là tôi cũng đã làm đơn. Và tôi cũng xin nói thêm một chút là lần đầu tiên tôi cũng đã làm đơn, làm cái thông báo để đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên thì sau vài tiếng đồng hồ tôi nộp đơn thì một quán công an của phường Đông Hải 1 vào để đòi kiểm tra hộ khẩu và ra lệnh miệng rằng tôi không được đi đâu. Họ cũng giải thích cái lá đơn tôi viết cho họ đó là sai, vì không có chữ đơn xin, cũng như không chịu viết cái dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Và lần thứ hai, sau những cái biểu hiện khá là nghiêm trọng về sức khỏe, thì tôi cũng đã làm một cái đơn thứ hai nữa. Xin nói thêm rằng đây không phải là tôi thỏa hiệp với họ, bởi vì những thứ luật mà họ đưa ra tôi cho rằng rất là vô lý. Một người không bình thường cũng không thể chấp hành được những luật của họ, chưa cần nói đến vấn đề là họ vi phạm nghiêm trọng những cái quy định về các quyền dân sự chính trị, các cái quyền con người mà họ đã ký kết với quốc tế. Thì tôi cũng có làm cái lá đơn này là vì tôi cho rằng nếu như tôi không làm đơn thì họ sẽ rất là gây khó khăn trong cái quá trình mà tôi đi khám chữa bệnh. Thứ hai nữa, họ sẽ khủng bố tinh thần về nhà tôi như những gì mà họ đã làm trong suốt 6 tháng qua.
Thưa cô Phạm Thanh Nghiên, cô đã thảo lá đơn thứ hai, đã nộp lên rồi, thì cô có nhận được sự trả lời nào không?
Một lần họ thông báo rằng họ cũng đã nhận được lá đơn rồi. Trong những ngày đó tôi cũng đã phải đi chuyển nước đi tiên, bởi vì là cái tình trạng sức khỏe của tôi là bị suy nhược. Thế thì cũng có cái việc là họ theo dõi rồi họ ra tận nơi mà tôi đang khám, đang điều trị đó. Sau đó vào ngày 1 tháng 3 đấy, tôi có lên làm việc với họ theo cái triệu tập của họ. Thì 8 người giới thiệu là các cái cơ quan chức năng trả lời tôi. Trước đó vài hôm trong một cái cuộc gặp thì tôi cũng nói là tôi yêu cầu là phải trả lời đơn của tôi bằng văn bản. Và Lã Thị Thu Thủy, đại diện công an thành phố, có hứa là sẽ trả lời bằng văn bản cụ thể. Và ông Nguyễn Văn Kỳ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 1 cũng đại diện cho phường và nói như vậy. Nhưng khi mà ngày 1 tháng 3 tôi lên thì họ chỉ trả lời bằng miệng mà thôi. Họ nói chứ tôi trả lời miệng chị có khả năng trí nhớ tốt, không nhất thiết thì phải trả lời bằng văn bản cả. Đó là một sự trả lời tôi cho rằng rất là buồn cười. Và đến nay đó thì tôi cũng chưa nhận được bất cứ một cái văn bản nào trả lời chính thức mà chỉ là văn bản miệng. Và họ cũng tuyên bố là nếu mà tôi cố tình đi thì họ sẽ bắt về cả vào Sài Gòn rồi thì họ sẽ vào tận nơi họ bắt lại.
Tình hình này cho thấy là nếu mà cô đi thì cô sẽ bị gán vào tội vi phạm lệnh quản chế.
Vâng, tôi cũng nói thêm là ngoài ra đó thì họ cũng đã nói chuyện với mẹ tôi. Khi mà tới nhà tôi thì họ nói rất là nhẹ nhàng là nếu như tôi cố tình đi thì là sẽ gặp những cái điều không hay và họ sẽ không chịu trách nhiệm. Và họ có nói thẳng với tôi rằng là chúng tôi là đối tượng đặc biệt. Thì tôi nghĩ rằng đó chính là lý do mà họ không cho tôi đi.
Cô vừa mới ra tù, cô bị quản chế. Sức khỏe của cô không được tốt mà cô vẫn viết và tung lên mạng. Dĩ nhiên là phải tạo sự chú ý rồi. Cô không có một điều gì sợ hãi, ngại ngần hay sao?
Nếu như mà tôi sợ hãi hoặc tôi ngại ngùng thì tôi cũng đã không đấu tranh ngay từ đầu. Hoặc nếu như trong quá trình đấu tranh mà họ bẻ gãy được ý chí của tôi, có lẽ rằng là tôi hôm nay cũng sẽ không ngồi để nói chuyện với các quý vị về cái tình trạng và nhân quyền của tôi ngày hôm nay. Xin nhắc lại một lần nữa cái câu nói mà tôi vừa mới bước chân ra khỏi nhà tù, tôi cũng đã nói với truyền thông, đó là không có lý do gì để tôi không tiếp tục tranh đấu.
Thưa cô Phạm Thanh Nghiên, cầu chúc mọi sự tốt đẹp đến với bản thân cũng như với sức khỏe của cô.
Vừa rồi là thông tin về bệnh trạng của cô Phạm Thanh Nghiên, có biến chứng phức tạp nhưng lại không được phép ra khỏi địa phương để điều trị. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự sáng nay. Thưa quý vị, Ban Việt ngữ nhận được một thư ngỏ của ông Nguyễn Hữu Hoàng gửi cho đại biểu Quốc hội khóa 13 đưa ý kiến một công dân về điều 4 hiến pháp mà Quốc hội đang tham gia soạn thảo. Chúng tôi nhận thấy đây là những ý kiến tích cực xây dựng của một công dân, nói lên sự trăn trở về tình hình chính trị của đất nước, nên đã xin phép tác giả một cuộc phỏng vấn nhằm làm rõ hơn một vài góc cạnh trong bức thư ngỏ này. Cuộc phỏng vấn do Mặc Lâm thực hiện trong phần sau.
Thưa ông Nguyễn Hữu Hoàng, chúng tôi vừa nhận được bức thư của ông gửi cho đại biểu Quốc hội khóa 13 này đó, đã nêu lên quan điểm của ông về điều 4 hiến pháp. Trước tiên xin ông cho biết điều gì đã thúc đẩy ông can đảm viết bức thư này trong khi truyền thông nhà nước nó đang tận dụng mọi cơ hội để bác bỏ những điều mà ông nêu trong bức thư ạ?
Thực tế hôm nay là tôi đến văn phòng đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và gửi thì có hai đại biểu, và ngày mai tôi sẽ lên văn phòng Quốc hội ở phía Nam đó để tìm cách để gửi cho mỗi đại biểu Quốc hội một lá thư như thế. Tôi đã in sẵn 500 bản và ký tên sẵn rồi, cần điền tên và gửi thì thôi. Cái này tôi nghĩ là cái này ý kiến nhân dân, hay nữa là xã hội của người ta bây giờ là dân chủ chứ dân chủ, mà về pháp luật là quy định dân chủ nên người dân có quyền có ý kiến của mình, miễn là đến ý kiến tích cực, có thể đụng chạm đến một số cái quyền lợi của một vài cá nhân nào đấy, nhưng mà cái chuyện đấy là tôi nghĩ là đương nhiên, bởi vì là có tranh luận mới ra vấn đề.
Xin ông cho biết là hiện nay ông đang công tác trong cơ quan nhà nước hay là làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân ạ?
Dạ, tôi trước đây là có công tác ở một số cơ quan nhà nước rồi ạ. Hiện nay là đã nghỉ và làm giáo viên tự do thôi. Tôi dạy toán, giáo viên tự do không có một cơ quan nào cả.
Ông có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không thưa ông?
Dạ không ạ, nhưng mà bố mẹ tôi là đảng viên ạ. Trước đây cũng có tham gia Đảng Dân Chủ một thời gian, nhưng mà tại vì thực ra một thời gian nó xa cách quá mà. Nên là giờ cũng thôi, không có làm nữa, không có tham gia nữa. Hiện nay không có theo một đảng phái nào cả.
Xin ông cho biết việc phát biểu trong bức thư này đó căn cứ trên những gì mà ông đã thu thập được từ mấy trường xã hội chủ nghĩa hay là qua cuộc sống thực tiễn cũng như dư luận chung quanh mình?
Dạ, tôi cũng đã học qua chủ nghĩa Mác Lênin anh ạ. Vì là tôi đã học về dư luận biện chứng và tôi biết những cái gì là khách quan, cái là chủ quan. Cho nên là mình đứng trên khía cạnh không phải là một đảng viên mà đứng cạnh một người công dân của Việt Nam. Mình nhìn thấy vấn đề như thế còn phát biểu như thế. Tất nhiên có thể đấy là có thể đúng có thể sai, mình cũng chưa kết luận được. Đấy là chính kiến của tôi thôi.
Trong bức thư này đó thì ông đã khẳng định điều 4 là rào cản lớn nhất ngăn trở mọi tiến bộ và phát triển của xã hội, chính trị và kinh tế Việt Nam. Ông có thể cho biết thêm một ít chi tiết về lập luận này hay không?
Theo tôi nói cái chuyện điều 4 nên hoàn toàn bất hợp lý, vì đấy là một cái rào cản lớn nhất quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam đấy. Rào cản lớn nhất là gì? Đảng là lũng đoạn nhà nước. Đấy là điều nguy hiểm nhất. Thực tế mà nói đảng viên bây giờ cơ hội là rất là nhiều. Tôi không nói đa số nhưng mà nhiều cơ hội. Nói là điều lệ đảng quy định là phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên. Thế nhưng thực tế các vị lại làm ngược lại hết. Đấy là điều hiển nhiên. Ai cũng phải thừa nhận. Không, ngay cả đảng viên không thể nói giữa trời đó thì nói cũng phải thừa nhận như vậy. Đảng lũng đoạn nhà nước. Thông tin thì là một chiều. Bây giờ hiện nay là nhà nước Việt Nam có khoảng 700 cơ quan báo đài. 700 cơ quan báo đài đấy là theo tiếng nói của đảng cả. Trên những tiếng nói phản biện như tiếng nói của tôi bây giờ rất ít là người, rất ít xuất hiện trên mặt báo.
Ông xác định là đảng Cộng sản không phải là đại biểu trung thành vì lợi ích của nhân dân Việt Nam. Ông có thể cho biết vì sao lại có nhận định trái với hàng triệu đảng viên như hiện nay hay không ạ?
Theo tôi thì lúc đầu từ năm 1930, năm 75 thì có thể nói là đảng Cộng sản là đại biểu trung thành nhân dân. Nhưng từ năm 76 đến giờ, tuy mục đích trong điều lệ nói như thế nhưng mà trong cách làm mà có nhiều cái là nói lên đảng Cộng sản là một tập đoàn đảng độc quyền, lũng đoạn vào nhà nước. Cho nên là tôi không tin vào cái việc là đảng trung thành nhân dân. Và bây giờ đảng chỉ vì quyền lợi của một tập thể, các đảng viên trong nước mà thôi.
Trên các phương tiện truyền thông đại chúng đó, thì đảng viên đang ra sức cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có công trong hai cuộc kháng chiến, cho nên không thể phủ nhận vai trò của đảng qua điều 4 hiến pháp. Ông phản biện lại lập luận này như thế nào ạ?
Theo tôi, đảng vừa có công vừa có tội. Cũng công thì rõ ràng rồi, nhưng mà tội rất nhiều. Tội ở chỗ tức là, thứ nhất là anh làm cho mất lòng tin của nhân dân và lũng đoạn với nhà nước, làm mất dân chủ. Dân chủ nhân dân là bị mất đi vì là anh dùng cái độc quyền của chính trị của mình đã làm cho rất nhiều người có ý kiến bất đồng, bị những ý kiến đó là những ý kiến tiến bộ và bị vùi lấp mất.
Hiện nay đó thì cuộc tranh cãi về việc nên hay không nên bỏ điều 4 hiến pháp vẫn xuất hiện hàng ngày trên báo chí lề phải cũng như là trên các trang mạng xã hội. Câu hỏi đặt ra là nếu điều 4 chính thức bị gạch tên ra khỏi bản hiến pháp đó, thì ông nghĩ đất nước được lợi ích gì?
Nếu như là bỏ điều 4 đi thì tôi nghĩ là sẽ có một hiến pháp mới là nhà nước thuộc về nhân dân. Đó là điều quan trọng nhất. Không có một cái lực lượng nào có thể đứng trên quốc hội và đứng trên nhà nước. Thế như vậy thì là những người lãnh đạo, là những người do dân bầu ra một cách hợp pháp nhất và nhà nước sẽ dân chủ hơn. Và tôi tin rằng có một cái câu như này, không thể nói đảng sẽ sáng suốt hơn dân mà phải nói là dân bao giờ cũng phải sáng suốt hơn đảng.
Như ông vừa nói thì đất nước và nhân dân sẽ là người được hưởng lợi, trong khi đảng viên và những lãnh đạo tối cao đó thì họ lại không có bất cứ một lợi ích nào cả. Như vậy thì thử hỏi có thuyết phục lắm hay không khi khuyến khích họ từ bỏ nguồn lợi của chính mình à?
Chính xác như thế, cho nên là tôi nghĩ rằng cái điều này rất hơi khó này nhỉ. Nên là cái này đòi hỏi sự đấu tranh lâu dài và bền bỉ và sự tập hợp lực lượng của nhân dân, những người tiến bộ và yêu dân chủ. Có nghĩa là cái này còn là một cái lâu dài chúng ta phải thực hiện nữa.
Xin được hỏi ông một câu cuối, ông có lo ngại khi biết sẽ bị áp lực từ chính quyền sau khi bức thư ngỏ này được gửi đi rộng rãi hay không ạ?
Dạ, tôi cũng có nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ là những cái ngõ sự thật thì bao giờ cũng là chân lý, có thể nó bị vùi lấp nhưng mà đến cuối cùng chân lý phải được sáng tỏ ấy. Tôi không sợ cái điều đấy.
Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, xin được nhắc lại, ông Nguyễn Hữu Hoàng năm nay 49 tuổi. Từ năm 1989, ông công tác tại Phân viện Khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Dân lập Văn Lang, Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempic. Hiện nay ông là giáo viên tự do sống cùng vợ và hai con tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Ông không có tiền án, tiền sự. Trong thư ngỏ, ông đã viết rõ ràng như vậy với mục đích cho các vị đại biểu quốc hội hiểu và công nhận rằng ông là một công dân có đủ năng lực về trí tuệ, không có hận thù với chế độ và không phải là người suy thoái đạo đức, tác phong và lối sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn này.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ Việt Web. Avong, rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.tiengviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang đến với chương trình của buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài AFA từ Washington. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Hugo Chavez tạ thế vào hôm mùng 5 vừa qua, ngày 14 tháng tới, Venezuela sẽ bầu Tổng thống và lãnh đạo mới phải đối mặt với rất nhiều khó khăn kinh tế. Nhân dịp này, người ta mới chú ý đến vai trò của Trung Quốc với khoảng 40 tỷ đô la tín dụng và rất nhiều dự án cho một quốc gia nổi tiếng về các vụ vỡ nợ lịch sử. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần trao đổi giữa Thanh Quang và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa để tìm hiểu về những động lực và rủi ro đằng sau sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc vào xứ sở Venezuela.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau 14 năm cầm quyền của Tổng thống Hugo Chavez, thì ở xứ Venezuela đã có thể sẽ qua một bước ngoặt sau khi ông Chavez tạ thế. Sở dĩ quốc tế nói đến bước ngoặt vì xứ này đang gặp nhiều bài toán kinh tế xuất phát từ chính sách lãnh đạo của ông Chavez như là lạm phát, khan hiếm thực phẩm và tình trạng suy sụp của hạ tầng vận chuyển và tiện ích công cộng, trong khi tham nhũng, buôn lậu và tội ác của xã hội đen nó vẫn lan rộng. Tuy nhiên, người ta còn để ý đến một khía cạnh khác là Venezuela được Trung Quốc cho vay nhiều nhất trong các nước đang phát triển. Tại sao như vậy? Và tương lai các khoản nợ này ra sao là đề tài mà nhiều người muốn biết. Vì vậy, xin đề nghị là ông tóm tắt bối cảnh vấn đề và phân tích các động lực của Trung Quốc khi mà tung tiền vào một quốc gia bất ổn như vậy ạ.
Dạ thưa, tôi nghĩ là chúng ta sẽ nói về cái chuyện bất ổn trước. Tức là sau khi mà giành được nền độc lập từ đế quốc Tây Ban Nha đó, vào đầu thế kỷ 19, khoảng năm 1823-24 đó, thì Venezuela đó đã có hai đặc sản là nạn độc tài và cái tài vỡ nợ. Trong cái phạm vi của chương trình kinh tế thì chúng ta sẽ nói đến cái nạn vỡ nợ đó của họ. Tính bình quân thì từ năm 1825 cho đến năm 1900, cứ 12 năm rưỡi thì cái xứ này lại vỡ nợ một lần. Và trong 30 năm gần đây đó thì là đã 4 lần vỡ nợ, bình quân là 7 năm một lần. Mới nhất thì là vào năm 2014. Thế thì tìm hiểu kỹ thì người ta mới thấy ra một cái yếu tố là cái nạn hồ hải sản. Vì cái tài nguyên phong phú của cái xứ này khiến cho giới đầu tư vay tiền và thổi lên bong bóng, và chẳng khác gì cái hiện tượng gọi là bể bọt ở trên ngọn sóng đó, tại vùng biển Nam Mỹ nổi tiếng của đế quốc Anh vào thế kỷ 18 đó, mà thời đó người ta gọi là South Sea Bubble. Thế thì qua thế kỷ 20 đó, người ta lại hồ hởi nữa khi tìm ra dầu mỏ tại Venezuela từ năm 1922. Cái xứ này đó bây giờ người ta thấy rằng là đã có trữ lượng khoảng chừng 300 tỷ thùng dầu thô và đứng hàng thứ nhì thế giới đó, và trở thành một cột trụ của cái tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa gọi là OPEC đó. Mà xứ này cũng bị hoạn nạn vì cái nguồn tài nguyên đó. Nói văn tắt đó, thì bị ỉ vào dầu khí là nguồn thu chính, chế độ Chavez quốc hữu hóa khu vực năng lượng mà không phát triển các khu vực sản xuất khác, cho nên kinh tế bị mất cân đối, phải nhập khẩu lương thực, bị lạm phát cao nhất thế giới, mà công nghiệp dầu khí cũng lại bị tụt hậu, bị mắc nợ vì cái chế độ bao cấp và còn lệ thuộc hơn ở Trung Quốc. Thì nói chung nói thương thì Venezuela đã khó duy trì cái tình trạng này vì đã cạn tiền, và cái thành phần nghèo khổ nhất thì cũng đã bắt đầu thất vọng. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái vấn đề rất đáng chú ý.
Thưa ông, bây giờ chúng ta đi vào đề mục chính là sự lệ thuộc của Venezuela vào Trung Quốc. Thưa ông, diễn tiến của chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ lãnh đạo của Trung Quốc không học được bài học về nạn bể bọt đầu tư đã từng xảy ra ở Venezuela và nhiều xứ Nam Mỹ khác hay sao?
Thưa, thật ra thì họ có tiếp thu kinh nghiệm của quốc tế và họ cũng có bản lĩnh chứ không có mơ hồ đâu. Cái chuyện này nó có đầy khúc mắc cho nên tôi xin đi từng bước giải thích. Về đại thể thì thường thì Trung Quốc là một cái xứ đói ăn và khát dầu cho nên phải đảm bảo cái nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu và lương thực cho lâu dài, nếu không thì họ gặp loạn. Cái ưu tiên thứ hai đó là khi mà tiến hành cái việc đó, lãnh đạo của xứ này đã quan tâm đến yêu cầu phát triển thế lực ngoại giao với các nước trên toàn cầu, bất kể đến bản chất của cái chế độ sở tại ở địa phương đó. Và sở dĩ họ thi hành được việc đó là nhờ hệ thống tư bản nhà nước với cái sức huy động và phối hợp phương tiện mà các cái nền kinh tế đó đã khó cạnh tranh nổi. Và chúng ta đã thấy cái khả năng huy động ấy qua cái bài của Cộng hòa Dân công Trung Quốc cách nay 2 tuần trên cái chương trình này. Thì từ đó đó thưa ông, Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng đến Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ Châu qua 2 cái mũi công là Ngân hàng Phát triển Quốc gia, được gọi tắt theo Anh ngữ là CDB, tức là CDB đó, và doanh nghiệp nhà nước. Ngắn gọn thì ngân hàng CDB cho các nước có tài nguyên vay tiền để thực hiện các dự án do doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc tiến hành, hầu đảm bảo được nguồn tiếp vận tài nguyên đó. Và qua đó thì cũng củng cố thế lực ngoại giao của Bắc Kinh với các nước đang phát triển, kể cả các nước độc tài, nhất là độc tài. Nhưng vài con số sau đây có thể cho thấy cái thế lực đó của Trung Quốc. Tính đến năm 2011 thì ngân hàng phát triển CDB có tài sản trị giá gần 1.000 tỷ đô la, hơn gấp 8 lần ngân hàng phát triển Á Châu và gần gấp đôi ngân hàng thế giới. Nhờ đó thì CDB mới cho vay ra đến gần 9.000 tỷ đô la, gấp 3 cái số tài trợ của hệ thống ngân hàng thế giới. Mà các cái tổ chức quốc tế đó như ngân hàng Á Châu hay là ngân hàng thế giới đó, còn quan tâm đến cái việc bảo vệ môi sinh và cái tình trạng lao động hoặc là nhân quyền của các nước. Chứ ngân hàng CDB của Trung Quốc thì không, họ có đồng chí là các cái chế độ độc tài ở tại chỗ.
Thưa ông, mấy câu số này phải làm cho thính giả giật mình. Bây giờ ta mới nói đến cách tiếp cận của Bắc Kinh và Venezuela. Thưa ông, các mũi nhọn của Trung Quốc đã vào đây là như thế nào ạ?
Dạ thưa, Bắc Kinh đã xây dựng quan hệ với chế độ Chavez tại Caracas từ lâu, nhưng mà họ xâm nhập mạnh nhất là từ 2008 cho đến gần đây. 1/3 các khoản tín dụng ngân hàng CDB đó, đầu tư như là cho vay ra hải ngoại đó, đã chút vào Venezuela, ngay lên đến hơn 40 tỷ đô la vẫn còn đang tăng. Song song thì doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc cũng được cái ngân hàng CDB này cho vay để thực hiện các cái dự án gọi là thực hiện chính sách của Bắc Kinh. Trong đó có nhiều dự án được hoàn thành tại xứ Venezuela. Và nhờ tín dụng của ngân hàng CDB thì xứ Venezuela lại còn có tiền đầu tư ngược vào Trung Quốc, làm cho người dân ở cái Venezuela đã càng tin vào cái uy thế của ông Chavez trên cái con đường gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa của ông ta. Thế năm 2007 vừa rồi đây, thì sau khi quốc hữu hóa khu vực năng lượng và đuổi doanh nghiệp của ông Mỹ ra ngoài, ông Chavez cũng tuyên bố rằng tài nguyên của Venezuela là tài sản của toàn dân. Nhưng mà thực chất đó thì cái tài nguyên này vẫn do nhà nước Trung Quốc thống nhất quản lý nhờ vai trò của ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc. Và đây là một cái điều mỉa mai mà truyền thông Venezuela là quốc tế đó cũng khó phanh phui được, vì gần như những nghiệp vụ đó nó đều là bí mật an ninh của nhà nước Trung Quốc, tức là báo chí không có được quyền biết.
Dạ ông nói đến chi tiết ly kỳ, vì dường như là ta đang thấy tái diễn chủ nghĩa thực dân kiểu mới qua khẩu hiệu gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Quốc. Thế nhưng trong nỗ lực này thì doanh nghiệp Trung Quốc có kiếm ra lời không, và liệu có thể lại bị hiện tượng bể bọt đầu tư mà ông nhắc tới hồi nãy hay không ạ?
Dạ thưa, dòng Bắc Kinh vẫn có thể họ nắm dao đằng chui. Trong cái quan hệ với các nước dầu tài nguyên đó thì Trung Quốc có nhấn mạnh đến khẩu hiệu và dùng chữ của họ đó là song danh, tức là theo lối nói nguyên của thế giới kinh tế đó, tức là đôi bên cùng có lợi. Thật ra đó là thì Bắc Kinh lời gấp đôi, vì vừa nắm lấy cái nguồn cung cấp tài nguyên đó và vừa tìm ra nhiều hợp đồng cho doanh nghiệp của mình. Thế trường hợp Venezuela thì Venezuela đi vay mà lại trả bằng dầu. Và tính như bây giờ thì mỗi ngày phải có 430.000 thùng dầu đó trả về Trung Quốc thì mới đủ. Và cái nguồn dầu ấy đó lại do các cái tập đoàn dầu khí của Trung Quốc như là Sinopec hoặc là CNPC khai thác để xuất khẩu ra ngoài. Thêm một chi tiết ly kỳ đó là sự sai biệt giữa cái lượng dầu thô đó mà trở ra khỏi Venezuela để trả nợ với lại cái số dầu mà nhập khẩu vào Trung Quốc, vốn là những số liệu được đôi bên đều giữ kín cả. Và các chuyên gia quốc tế đã phải tìm mãi mới hiểu ra được cái khúc mắc bên trong. À, đó là do cái đặc tính địa chất dầu thô của Venezuela thuộc loại gọi là nặng và chua, chứ không nhẹ và ngọt như là dầu của Ả Rập Saudi. Cho nên khó lọc thành xăng vì cần một cái loại kỹ thuật khác mà Trung Quốc chưa có. Cái thứ hai là dù mua với giá rẻ thì cái việc chuyển dầu từ Venezuela về Trung Quốc nó cũng trở thành tốn kém. Vì thế là doanh nghiệp Trung Quốc mới lặng lẽ đem dầu của Venezuela bán cho các cái chuyển lọc dầu châu Mỹ để kiếm lời ở giữa. Cái điều đó mới giải thích vì sao thống kê của hải quan Trung Quốc về cái số dầu nhập vào Trung Quốc lại thấp hơn cái số dầu mà họ xuất khẩu từ Venezuela. Tức là nhờ Chavez đó, Trung Quốc trở thành một cái tay buôn dầu đáng kể trên thị trường Bắc Mỹ.
Nếu như vậy thì liệu Trung Quốc có thắng lớn với chiến lược này hay không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng họ lại bị những cái rủi ro là khác. Các cái dự án vĩ đại mà vô dụng như những cái thành phố ma đó đã được thực hiện tại Trung Quốc thì cho thấy cái nạn bong bóng địa ốc đó và cái núi nợ chất đống đó thì cái sự hoang tưởng. Cái đấy là một cái rủi ro từ cái gốc từ ở bên trong Trung Quốc. Thứ hai, Venezuela đó đã có truyền thống bốc đồng vì dầu và nhờ dầu mà xây dựng cái chế độ chia chắc quyền lợi cho nên mới gặp bất ổn chính trị. Đấy là một loại rủi ro thứ hai cho Trung Quốc ở bên ngoài. Cái trường hợp ấy nó đã từng xảy ra tại các nước được Bắc Kinh viện trợ và bị động loạn và nội chiến, cho nên nó càng dễ xảy ra tại Venezuela. Và thứ ba đó, thì người dân bản xứ Venezuela đó chưa hẳn là đã tin vào thiện chí của Bắc Kinh và cái lề lối mà giao tiếp của các doanh nghiệp Trung Quốc với họ. À, nếu mà Venezuela thay đổi thì sẽ có ngày người dân của xứ này đó nêu vấn đề về các cái gọi là món nợ đáng tởm, là một cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên biết.
Như vậy thưa ông, chuyện các món nợ đáng tởm ấy là gì? Ông có thể giải thích cho quý thính giả của chúng ta được không ạ?
Dạ thưa, trên thế giới đã có nhiều trường hợp mà quần chúng của phe đối lập hoặc là chế độ mới đó đã điều tra và hủy bỏ các cái món nợ do chế độ cũ đã cam kết với xứ khác. Mà người ta gọi đó là món nợ đáng tởm. Thì cái chế độ cũ là nhân dân quốc gia đi vay nước khác để trục lợi riêng cho tay chân hoặc là thân tộc của họ, rồi bắt người dân phải trả. Thì cái việc kiện tụng và hủy bỏ như vậy đã trở thành án lệ quốc tế hoặc là những tiền lệ pháp về pháp lý đó. Và gần đây nhất là chính vì việc chính quyền Iraq và hủy các khoản nợ của chế độ Saddam Hussein khiến cho nhiều quốc gia đành phải xóa nợ, nghĩa là bị mất tiền đó. Thế thì tại Venezuela, chế độ do ông Hugo Chavez dựng lên đã đang thay đổi. Và dù có đắc cử vào tháng tới đó, thì cái ông tổng thống xử lý hiện nay đây là Nicolas Maduro cũng không có thế mạnh như là ông Chavez. Và các nhóm ở bên trong hệ thống đó cũng chẳng còn được tiếp trí như trước. Và trong khi ấy, phe đối lập thì cũng cố gắng xây dựng thành cái giải pháp thay thế và sẽ khai thác mọi kẽ hở trong các cái cam kết của Chavez với Trung Quốc để quần chúng thấy là cái tính chất ghê tởm vì bất công của các cái món nợ cũ. Và cái trường hợp ấy nó mà bùng nổ thì chúng ta sẽ thấy nhiều dự án với Trung Quốc được công khai hóa, rồi người dân hiểu ra cái tính chất gọi là song doanh, tức là đôi bên cùng có lợi đó, là cái chuyện không hề có. Và từ đó thì cái nội tình bí mật bên trong nó càng bị phanh phui về Trung Quốc, không chỉ mất tiền mà còn bị mất uy tín với thế giới và nhất là với các nước đang phát triển đã từng được Bắc Kinh chiêu dụ. Về phần Việt Nam thì tôi hiển nhiên là người dân cũng đã hoài nghi những cam kết của lãnh đạo Hà Nội với Bắc Kinh và đòi chính quyền giải trình các dự án với Trung Quốc. Nếu mà tìm hiểu cho kỹ rồi thì người ta cũng có thể thấy là nhiều cái món nợ đáng tởm đã được các luật gia trên thế giới nói đến thường.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi hôm nay ạ.
Thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, thế giới liên tiếp xuất hiện các trường hợp nhiễm virus corona mới có họ hàng với virus SARS gây chết người, được phát hiện vào năm 2003. Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo về loại virus này và tỷ lệ tử vong trong số những người nhiễm virus cao. Virus mới này là gì? Virus lây lan ra sao? Mời quý vị tìm hiểu thông tin về virus này trong trang tạp chí Sức khỏe đời sống do Việt Hà thực hiện.
Ngày 12 tháng 3 vừa qua, Bộ Y tế Ả Rập Saudi thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới WHO ca nhiễm coronavirus mới được phát hiện vào ngày 28 tháng 2 và tử vong vào ngày 2 tháng 3 trong bệnh viện. Trường hợp bệnh nhân tử vong này đã đưa con số người nhiễm coronavirus mới trên toàn thế giới lên 15 người, trong đó có 9 người tử vong. Trong cùng ngày, WHO ra thông cáo kêu gọi các nước thành viên phải tiếp tục giám sát chặt chẽ những ca viêm đường hô hấp cấp. WHO cũng cho biết đang làm việc chặt chẽ với các chuyên gia y tế, các nhà khoa học để tìm hiểu thêm về loại virus này. Nói về loại virus mới được phát hiện, ông Gregory Hadle, người phát ngôn của WHO, cho chúng tôi biết.
So this virus is, we just call it a novel coronavirus. It's a new coronavirus.
Chúng tôi gọi đây là novel coronavirus, là loại virus mới chưa có tên. Trường hợp đầu tiên được phát hiện vào tháng 4 năm ngoái. Chúng tôi cũng đã phát hiện rải rác các trường hợp nhiễm bệnh trong các tháng 6, 9, 11 năm 2012 và tháng 1, tháng 2 năm nay. Đây là các trường hợp nhiễm bệnh lẻ tẻ chứ không liên tục.
Ngày 13 tháng 3, Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống bệnh dịch Hoa Kỳ CDC cũng đưa ra cảnh báo về loại virus mới, mặc dù cho biết vẫn chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus này tại Mỹ. Ngay sau khi trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm virus mới vào năm ngoái, đã có nhiều thông tin được đưa ra, và tên gọi thường được gán cho virus mới là virus dạng SARS. Điều này có thể gây lo ngại cho nhiều người vì virus SARS được phát hiện vào cuối năm 2002, đầu 2003 đã khiến 8.000 người ở châu Á và châu Âu bị nhiễm bệnh, trong đó có 774 người đã tử vong. Những người nhiễm virus mới cũng có những triệu chứng tương tự giống như người bị cảm lạnh, ví dụ như sốt và ho. Đây cũng là các triệu chứng được tìm thấy ở những người bị SARS. Tuy nhiên, theo người đại diện của WHO, virus này không phải là virus SARS mà chỉ nằm trong cùng dòng virus mà thôi.
So basically, coronaviruses is a large
coronavirus là một gia đình gồm rất nhiều loại virus khác nhau. Loại coronavirus mới phát hiện và virus SARS cũng là virus corona, tức là nó cũng cùng loại với virus gây cảm cúm thông thường. Chúng tôi có thể gọi đây là virus dạng virus cảm thay vì gọi là virus dạng SARS.
Mặc dù vậy, WHO vẫn coi đây là một loại virus gây bệnh nghiêm trọng vì tỷ lệ tử vong cao, và điểm đặc biệt là hiện các nhà khoa học chưa nắm được nhiều thông tin về loại virus mới này, ông Hero nói tiếp.
Virus gây ra 50% số ca tử vong trong số những trường hợp nhiễm bệnh, vì vậy có thể coi là nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn cần biết thêm thông tin về loại virus này.
Sau các ca nhiễm virus mới được phát hiện, các nhà khoa học đã bắt đầu các nghiên cứu tìm hiểu về loại virus này. Bác sĩ Susan Gerber thuộc CDC cho biết về virus mới như sau.
Novel coronavirus vừa được phát hiện gần đây, khác hẳn với virus SARS về mặt gen. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin về loại virus này, nhưng chúng tôi biết chắc chắn đây không phải là SARS. Có nhiều loại coronavirus khác nhau mà chúng ta đã biết. Hiện có 4 loại coronavirus phổ biến trên người liên quan đến cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp trên. Tiếp đó là SARS, cũng thuộc dòng này, và mới đây là novel coronavirus.
Theo ông Hero, đại diện của WHO, những người nhiễm virus mới không phải lúc nào cũng bị nặng.
Thường thì virus sẽ gây bệnh ở các dạng nặng nhẹ khác nhau trên người, cho nên không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy có những trường hợp bị nhẹ.
Hồi tháng trước, giới chức y tế Anh được phát hiện 3 trường hợp nhiễm virus mới, 2 trong số này tử vong. Người thứ 3 là một phụ nữ 30 tuổi khỏe mạnh. Người phụ nữ chỉ cảm thấy các triệu chứng giống như cảm cúm thông thường và không hề đến bác sĩ. Sau đó, bệnh tự hết. Người đàn ông đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus mới tại Anh được cho là đã nhiễm virus này khi đến Ả Rập Saudi và Pakistan. Khi trở về nước trên máy bay, ông ta đã có những dấu hiệu bệnh. Các bác sĩ cho rằng người này đã truyền virus sang 2 người khác trong gia đình ở Anh, một là con trai 39 tuổi và người thứ hai là người phụ nữ 30 tuổi. Trong khi người phụ nữ chỉ bị ốm nhẹ và tự khỏi, người con trai đã phải nhập viện và sau đó tử vong. Các bác sĩ cho rằng người này tử vong vì đang có bệnh ung thư, do đó hệ miễn dịch kém. Những ca bệnh tại Anh cũng đặt ra nghi ngờ rằng virus này có thể lây trực tiếp từ người sang người, ông Hero, đại diện WHO cho biết.
Chúng tôi không biết nhiều về virus này. Nó có thể lây nhiễm từ người sang người trong một số tình huống nhất định, nhưng tiếp xúc phải rất là gần.
Tiếp xúc gần được hiểu như dùng chung đồ ăn, thức uống với người nhiễm bệnh, ôm hôn người nhiễm bệnh hoặc chạm tay vào những đồ dùng người bệnh đã dùng và chưa được làm sạch. Các chuyên gia cũng đặt câu hỏi, virus này đến từ đâu? Về địa lý, hiện tại, các quốc gia được khoanh vùng chủ yếu là ở Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Saudi. Các chuyên gia y tế vì vậy khuyên người đi du lịch đến khu vực này nếu phát hiện có các dấu hiệu cảm cúm khác thường, nên theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ và báo cho giới chức y tế địa phương. Mặc dù vậy, người đại diện WHO cho biết mọi người cũng nên thận trọng vì cho đến lúc này WHO không biết virus mới đã lây lan bao xa. Cũng có câu hỏi được đặt ra về nguồn gốc của loại virus mới. Đã có nghi ngờ về khả năng virus này đến từ động vật tương tự như SARS. Khi virus SARS được phát hiện ở người vào năm 2003, các nhà khoa học cũng tức tốc tìm hiểu xem loại virus này phát xuất tại đâu, và sau đó tìm thấy virus này trong một loại trồn civet ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng ăn loại thịt trồn civet này. Bác sĩ Susan Gerber thuộc CDC nói về khả năng nguồn gốc của virus corona mới như sau.
It is likely that there is an animal...
Có thể là có thành tố động vật trong việc lây nhiễm virus này khiến căn bệnh có thể xuất hiện trên người. Hiện chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm. Hiện chúng tôi vẫn chưa có đủ thông tin để tìm hiểu về yếu tố động vật và cơ chế lây nhiễm.
Các phân tích đầu tiên của các nhà khoa học Anh gần đây cho thấy mã gen của loại virus corona mới trên người trùng với mã gen của loại coronavirus trên rơi. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn rất thận trọng để đưa ra kết luận về mối liên hệ này vì chưa có bằng chứng cho thấy đã có người bị rơi cắn và nhiễm bệnh. Trong khi đó, một nghiên cứu sâu hơn của các nhà khoa học Hà Lan mới đây cho thấy dê có thể là một yếu tố trung gian lây bệnh. Bác sĩ Bart Hagmans thuộc Trung tâm Y tế Erasmus ở Hà Lan nói, nghiên cứu đã tìm thấy các phần gắn kết trong gen của virus mới cũng nằm trong virus corona ở rơi. Ông nói thêm, ý tưởng cho rằng dê là một con vật trung gian truyền bệnh là rất có thể. Việc chẩn đoán người nhiễm virus corona mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thế giới vẫn chưa có một bộ công cụ chẩn đoán đồng bộ chính xác. Ông Harrow giải thích.
But we don't have serological tests yet that can test that.
Chúng tôi hiện vẫn chưa có một bộ công cụ chẩn đoán cho loại virus này. Vì vậy, các phòng thí nghiệm đang rất bận rộn để đưa ra công cụ chẩn đoán IgM hay IgG. Với công cụ chẩn đoán này, chúng tôi có thể biết là đã có những người nào đã bị virus ở dạng nặng hay nhẹ. Hiện đã có những công cụ thử ban đầu đang được sử dụng, nhưng vẫn cần phải điều chỉnh hơn nữa. Chúng tôi vẫn chưa biết đến bao giờ thì sẽ có bộ hoàn chỉnh.
Cho đến lúc này, vẫn chưa có một thuốc điều trị đặc hiệu nào đối với virus corona mới. Việc điều trị cho các ca bệnh nặng trong bệnh viện chủ yếu vẫn mang tính tăng cường. Bác sĩ Gerber cho biết.
Vào lúc này, chúng ta vẫn chưa có một loại thuốc đặc trị nào cho virus này, thậm chí cả vaccine. Việc điều trị chủ yếu mang tính tăng cường, hỗ trợ sức khỏe.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hà Lan được công bố vào tháng trước lại cho thấy virus mới có thể được điều trị với các loại thuốc tương tự được sử dụng cho bệnh nhân bị bệnh SARS. Các nghiên cứu trước đây cho thấy corticosteroid kết hợp với thuốc interferon alpha-gon 1 có thể dùng để điều trị SARS có kết quả. Hiện, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về cơ chế gây bệnh của loại virus mới để trên cơ sở đó tìm ra vaccine phòng bệnh đối với virus này. Mặc dù bị coi là một loại virus nguy hiểm, novel coronavirus không dễ lây nhiễm như các virus cảm cúm thông thường khác. Vì vậy, để tránh nhiễm bệnh, các chuyên gia y tế khuyên mọi người không nên tiếp xúc gần với những người có dấu hiệu cảm cúm. WHO cũng kêu gọi giới chức y tế trong các cộng đồng thông báo kịp thời cho Tổ chức Y tế Thế giới về những trường hợp viêm đường hô hấp mà không thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh.
Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là những thông tin trong phần câu chuyện thời sự của buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin tóm lược.
Việt Nam sẽ thiết lập một công ty quản lý tài sản nợ trong tháng này. Bộ Chính trị đã chấp thuận kế hoạch này và mọi việc chuẩn bị đã gần hoàn tất. Công ty sẽ được điều hành bởi Ngân hàng Nhà nước và sẽ phát hành trái phiếu để lấy tiền chi trả cho hoạt động của mình. Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã chấp thuận một khoản tín dụng cho Việt Nam có tên gọi EMCC1 để giúp cải tổ quản lý kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất. Đây là gói tín dụng đầu tiên thuộc dạng này mà World Bank cung cấp cho Việt Nam. EMCC1 có trị giá 250 triệu đô la. Quốc hội Miến Điện ngày hôm qua đã chấp thuận việc thiết lập một ủy ban để xem xét lại bản hiến pháp 2008 của nước này. Đây là một tiến trình được thực hiện nhằm thay đổi bức tranh chính trị tại Miến và cho phép lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh chức tổng thống. Miến Điện cho biết nước này sẽ bỏ việc sử dụng các giấy phép sử dụng ngoại tệ là đô la tại nước này. Đây là một bước tiến đến bình thường hóa nền kinh tế Miến khi nước này mở cửa với thế giới. Trung Quốc hôm qua đưa ra cam kết sẽ giữ vững quốc phòng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, sau khi có tin cho hay Nhật Bản và Mỹ sẽ lên kế hoạch đối phó với cuộc xâm lược của Trung Quốc và các đảo đang tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hôm qua đã theo dõi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một mục tiêu giả định của Nam Hàn. Quân đội Bắc Hàn đã bắn rơi mục tiêu giả định là một tên lửa hành trình, hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho biết như vậy. Đài Loan vừa thiết lập một đơn vị để tạo một lá chắn mạng toàn diện chống lại các tin tặc đối phó với mối đe dọa trên Internet đến từ Trung Quốc. Có ít nhất 12 thành viên chủ chốt trong Liên minh Quốc gia Syria hôm qua tuyên bố sẽ bỏ liên minh này. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi phe nổi dậy bầu thủ tướng đầu tiên của mình. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết ông rất lạc quan về triển vọng quan hệ song phương giữa Đài Loan và Vatican. Ông nói điều này sau khi trở về nước từ chuyến thăm Vatican. Vatican là một trong số 23 nước trên thế giới công nhận Đài Loan là nước độc lập.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét, và buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 cùng 31 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Xin tạm chia tay với nhạc phẩm Em Về Tinh Khôi qua tiếng hát Trần Thu Hà. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Bờ vai ơi đừng quá yêu niềm đánh rơi buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá run run lỡ tay nắng hồng tàn nhẫn, xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt rất trong bàn tay em là cánh ướp trong vùng đêm mai tông, nụ thanh xuân còn ấp em ơi, nếp xinh áo lụa thường ngày, duyên trăm năm em về tình khôi, đưa tay ta dang rộng hân hoan, xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em, vì biết đâu có bên nhau quên một chiếc môn, biết đâu sớm mai nắng em rơi cuộc tình, biết đâu sớm mai có tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.